Chúa cùng anh chị em
và cùng gia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Thời ấy, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều về thành của mình mà khai tên tuổi. Bởi thế ông Giuse cũng từ thành Nazareth miền Galilee lên thành vua David gọi là Bethlehem miền Jude, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn với ông. Lúc ấy bà đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ: anh em đừng sợ. Này, tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã đặt nằm trong máng cỏ. Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe đoạn kết tin mừng và lời cầu chúc mà chúng ta nghe rất là quen thuộc đêm Giáng sinh. Rồi lúc nãy khi mà vừa mới hát cái lời kinh đó thì chuông trống dịch vang lên. Lời kinh đó là, lời chúc đó là:
vinh danh Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương.
Đọc to lên nữa thì anh chị em tất cả cùng đọc 2, 3.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương.
Khi mà đọc xong câu đó tôi nói Hallelujah thì anh chị em mình tạ ơn Chúa. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Tại sao mình tạ ơn Chúa? Tại sao khi hát câu đó xong, đọc câu đó xong rồi mình Hallelujah, mình tạ ơn Chúa? Tại sao bạn?
Dạ, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.
Mình tạ ơn Chúa vì bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Ai là người được Chúa thương? Ai? Ai là người được Chúa thương?
Tất cả mọi người đều
được Chúa thương. Nhưng mà ưu tiên cho ai là người được Chúa thương? Chúa ưu tiên, Chúa dành cái phần đặc biệt đó là cho ai?
Cho người nghèo khổ.
Dạ, cho ai?
Cho người nghèo khổ.
Tại sao dành cho người nghèo không cho người giàu?
Tại người nghèo thì đau khổ, mà Chúa nhận thấy là họ cần đến Chúa mới có đức tin để họ sống đạo tốt được.
Dạ, yeah, chúng ta trong một tràng pháo tay cảm ơn câu trả lời của anh chị em. Chúa thương hết tất cả mọi người, nhưng mà những người nghèo, những người đau khổ, những người bệnh tật, và nhất là những người tội lỗi, nhất là những người tội lỗi, vì nhiệm vụ mà Chúa Cha sai Chúa Giêsu là ngôi con xuống trần gian này là để đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Khi mà anh làm tôn, sản xuất tôn mà tôn nó hư thì anh làm gì? Hả? cái tôn nó hư rồi không xài nữa thì làm gì?
Phế liệu.
Phế liệu. Cắt bỏ đúng không? Phế liệu. Còn chị mà nấu cơm mà đồ ăn mà nó không ăn được nữa thì chị làm gì? Cho heo ăn. Chúng ta thấy là những cái đồ hư, đồ hỏng, đồ phế thải, phế liệu, phế phẩm, đó gọi là phế. Còn một cái thứ phế nữa là phế gì? Phế gì?
Nhà phế nhân.
Phế nhân thì làm gì? Theo chị, phế nhân thì làm gì? Phế nhân thì làm gì?
Thưa cha, phế nhân là coi như là người mà không còn làm được gì nữa.
Phế nhân làm gì?
Hả? Thì làm cái gì? Chỉ có nếu mà có cái lòng tin nơi thực đế thì là
không
dâng lời cầu.
Nhưng mà những người phế nhân thì đó anh làm gì vậy? Anh làm gì họ? Bỏ xó gì?
Dạ đúng rồi.
Đúng không? Hả?
Dạ đúng.
Chị có đi thuê phế nhân làm công nhân không? À, chị biết. Chị có đi thuê phế nhân làm công nhân không?
Không.
Không ai thuê. Không ai thuê phế nhân để mà làm công nhân cả. Mà công nhân lỡ mà thành phế nhân thì
Nghỉ việc
phế bỏ. Phải không? Cùng lắm mà là cho lương gì đó, trợ cấp rồi vân vân và vân vân. Ấy vậy mà Thiên Chúa của chúng ta thì Ngài không có phế bỏ một ai cả. Ngài không có loại trừ một ai cả. Ngài không có coi ai là phế phẩm, phế liệu cả. Đó là một cái điều mà chúng ta phải hallelujah, vui mừng ở cái đó. Thưa anh chị em, ngày lễ Giáng sinh hay là cả mùa Giáng sinh hay là suốt cuộc đời chúng ta, mỗi lần mà đi tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật hoặc lễ trọng, mình hát lên vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Rồi mình hát tới đó, mình có thấy xúc động, mình có thấy vui thật không, có thấy phấn khởi thật không, hay là mình hát với bộ mặt đưa đám và với một cái giọng người đưa ma. Vinh danh Thiên Chúa trên cả tầng trời. Mình không cảm thấy phấn khởi, vì đó là lời chúc tụng ngợi khen của thiên thần đêm Giáng sinh, cũng phải là lời chúc tụng ngợi khen của mỗi một người chúng ta trong cuộc sống của mình. Vì chúng ta thấy được rằng vinh danh Thiên Chúa là con người được yêu thương. Lạ lùng ở chỗ đó. Thường thì ta nói rằng ông này được vinh danh, tôi vinh danh ông này, vinh danh bà kia, rồi tổ quốc ghi công là vì người ấy có công lênh, phải không? Rồi ta tâng bốc, rồi ta chúc tụng, ta cho người đó lên mây lên gió, vì rồi hôm đó là ngày được vinh danh mà. Bao nhiêu là bằng khen, bao nhiêu là lẵng hoa, bao nhiêu là lời chúc tụng, rồi kèn trống, quay phim, chụp hành, ta vinh danh cái cá nhân ấy. Và cá nhân ấy được tôn vinh, mặc dù đôi khi cá nhân ấy được tôn vinh mà biết bao nhiêu người khốn khổ, đúng không? Có khi là cái bằng tôn vinh ấy được mua bằng nước mắt, có khi bằng máu, có khi bằng tính mạng của nhiều người. Một ông tướng được tôn vinh biết bao nhiêu người lính chết, đúng không? Một cái trận chiến thắng mà không có người lính chết, làm gì ông tướng được tôn vinh, phải không ạ? Rồi một người mà đi hoạt động cách mạng mà người ấy thành công, biết bao nhiêu là chiến sĩ đã phải hy sinh, biết bao nhiêu là con người nằm xuống. Rồi cuối cùng người đó được tôn vinh là anh hùng vĩ đại, là thế này thế khác. Tôn vinh người ấy trên xương máu của kẻ khác. Đó là thế gian, phải không? Đó là thế gian. Còn khi mình đọc kinh, mình hát lời kinh vinh danh Thiên Chúa trên trời, thì mình thấy cái câu dưới: bình an dưới thế cho người Chúa thương, cho người thiện tâm. Thiên Chúa được vinh danh khi con người sống ở trần gian này được bình an. Và bình an tức là hạnh phúc, phải không? Cuộc sống mà không có bình an làm sao có hạnh phúc được? Cuộc sống có tiền của đã hạnh phúc chưa? Hạnh phúc chưa? Chưa chắc. cuộc sống có đầy đủ mọi phương tiện vật chất, có nhà cao cửa rộng, có bằng cấp, có địa vị, đã bình an chưa?
Chưa
chắc. Cuộc sống mà mình không còn thiếu một cái sự gì trên cuộc cõi đời này, đã bình an chưa? Vì mình thấy rằng mình vẫn còn khao khát đi tìm cái gì đó, không bao giờ chị em mình cảm thấy thỏa mãn được cho mình, đồng ý không? Không bao giờ mình thỏa mãn được. Mình có cái xe Honda, đồng ý chưa? Thỏa mãn chưa? Ngày xưa chỉ có cái xe đạp mà chở em đi là ngon rồi, phải không? Nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp gì đó, xoay xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng những vòng xe. Có xe đạp chở em đi là thấy lý tưởng rồi, phải không? Rồi đi chở xe đạp đi, rồi đi ngang cái quán kem, kem Bạch Đằng mà nó mắc lắm. Nó tới nó có khi mà cái một cái ly kem nó bằng một cái bánh xe đạp. Thì anh chàng đi ngang qua cái tiệm kem Bạch Đằng, anh thắng cái két một cái. Cái anh ấy quay lại, anh ấy hỏi người yêu của anh ấy là ăn không em? Thế thì cô này nghe tưởng là anh chàng này mời mình xuống ăn kem Bạch Đằng. Dạ, ăn chứ em, ăn chứ anh. Anh ấy hỏi ăn không em? Cô này trả lời ăn chứ anh. Anh chàng cười, ồ vậy hả, cái thắng anh mới thay đấy. Cái thắng xe đạp anh mới thay. Anh đi ngang qua cái quán kem Bạch Đằng hạng sang, anh thắng cái két một cái. Hồi anh coi lại mỉm cười với cô người yêu, ăn không em? Cô nàng này tưởng hỏi là ăn kem không anh. Phấn khởi quá, đời người mới được ăn kem một lần, người yêu mời mà mắc cỡ, nhưng mà cũng dạ ăn chứ anh. Anh chàng này cười, anh mới thay hôm qua đó em à, thắng tốt thật, đạp xe đi tiếp. Thế thì ta thấy là mình không bao giờ mình thỏa mãn được, không bao giờ cảm thấy bình an được với những cái nhu cầu vật chất, phải không ạ? Rồi cái nhu cầu tinh thần của mình cũng chả bao giờ thỏa mãn được. Mình coi phim hay, rồi mình phải cũng coi phim hay nữa, rồi lại cái ca nhạc, rồi báo chí, rồi biết bao nhiêu những món ăn tinh thần nó cung cấp cho mình, không bao giờ mình cảm thấy là đầy đủ. Vật chất cũng vậy, tinh thần cũng vậy. Và để mà thỏa mãn được, để mà có được sự bình an đích thật, thì phải có đời sống tâm linh. Phải có đời sống tâm linh, phải có cái gì vượt lên trên cái cuộc sống đời này, phải có cái gì vươn cao hơn trên những cái nhu cầu vật chất và tinh thần. Đó là nhu cầu tâm linh. Đó là điều mà Chúa nói bình an dưới thế cho người Chúa thương. Ở đây ai là người mà không muốn ai thương mình giơ tay? Ai là người mà chưa bao giờ thương ai bao giờ giơ tay? Không ai giơ tay hết rồi. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng cái nhu cầu yêu, nhu cầu thương và được yêu, được thương là cái nhu cầu cơ bản của con người. Ai cũng khao khát rằng mình được yêu, mình được thương. Tôi có hết tất cả mọi sự mà tôi đi đến đâu không ai thương tôi, không ai mến tôi, không ai quý tôi. Tôi rõ ràng trở thành một kẻ vô cùng bất hạnh trên đời này. Mặc dù tôi lái xe hơi, mặc dù tôi ngồi mâm cao cỗ đầy, mặc dù tôi quyền cao chức trọng, nhưng mà mọi người gặp tôi là đều xa lánh. Họ là chỉ có cúi đầu chào, nhưng mà vừa mới xoay lưng đi thì nó giơ cái nắm đấm. Rõ ràng quyền lực, sức mạnh ở trên đầu súng không có thu phục được lòng người. Quyền lực, sức mạnh của đồng tiền cũng không thu phục được lòng người. Tôi có thể cho các bạn rất nhiều tiền, bạn thích không? Thích không? Thích. Nhưng mà bạn thích tiền hay thích tôi?
Thích tiền.
À, còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Bạn thích tiền chứ không thích tôi. Mặc dù các bạn cảm ơn trời lòng, trời tốt quá, trời tốt quá, nhưng mà các bạn không có mến, không có phục. Bạn chỉ thích tôi vì tiền mà thôi. Còn tiền thì còn thích, mà hết tiền thì cũng hết thịt. Thế thì có một đấng đến trần gian này, đấng ấy không cho ta tiền bạc, đấng ấy không cho ta của cải vật chất, nhưng mà đấng ấy cho ta cái ta không mua được bằng tiền bạc, đó là sự bình an. một cái sự bình an sâu thâm thẳm, mà chúng ta thấy rằng cái người mà được hưởng cái bình an đầu tiên ở đêm Giáng sinh là người giàu hay người nghèo? Giàu hay nghèo? Là người quyền cao chức trọng hay là khô rách eo ôm? Là người ở tít trên cao hay là ở sắp mặt đất? Người đó là ai? Người đó là ai? Người đó là ai? Mục đồng. Mục đồng đến thờ lại Giê-xu. Chắc bên ngoài kia có hòn đá phải không? Đến thờ lại Giê-xu thì chúng ta thấy là người đầu tiên mà được Chúa mời gọi qua thiên thần loan báo này: tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại là hôm nay đấng cứu thế đã sinh ra. Đấng ấy là Thiên Chúa, là đấng cứu độ. Nào hãy đến thờ lại. Người đến đầu tiên là các mục đồng, là những người không có một cái gì để mà chống đỡ trong cuộc đời này, tứ cố vô thân, là những người mà khô rách áo ôm, là những người mà không có cái gì để mà hãnh diện với cuộc đời cả. Ấy lại là đối tượng được Thiên Chúa yêu thương. Bình an dưới thế cho người Chúa thương. Mình cảm thấy rằng mình khao khát được yêu thương. Bây giờ Chúa đem tình yêu thương đến cho mình. Và khi mình được Chúa yêu thương rồi, mình cũng lại được mời gọi tỏ tình yêu thương đến cho người khác. Tôi được yêu thương và tôi sẽ khao khát mong muốn rằng tôi tỏ tình yêu thương cho người khác. Các bạn thấy, nếu mà các bạn yêu thương ai mà người ta không đáp lại thì các bạn thấy thế nào? Thấy thế nào? Buồn lắm, phải không? Người ta gọi là gì đó, người là thất tình phải không? Yêu mà không được người ta yêu lại. Hoặc là mối tình đơn phương, chỉ có một chiều thôi. Trời ơi, cầu nguyện cho con yêu anh ấy lắm, anh ấy hết sức là tốt, con yêu anh ấy lắm, con chỉ khao khát được anh ấy làm người bạn đời của con. Mà buồn quá trời, anh ấy chẳng ngó ngàng gì đến con cả, xin cho cầu nguyện cho anh ấy ngó đến con. Thế thì nhiều cô viết cho tôi cái lời cầu nguyện này, xin khấn như thế. Hoặc là trời ơi, cô ấy lại bỏ con rồi, cô ấy có người khác rồi, buồn quá trời, bây giờ con không biết làm gì, cuộc sống của con hết ý nghĩa rồi vì cô ấy không còn ngó ngàng gì đến con nữa. Tôi thấy là rõ ràng cái nhu cầu là được yêu thương, được yêu thương và mình yêu thương người khác. Hai cái đó là cái mà nó đem lại cho mình cái sự bình an. Và không có ai đáp ứng được cái nhu cầu ấy cho mình ngoại trừ một đấng đầy quyền năng và rầu lòng thương xót. Đấng ấy đã xuống làm người ở giữa ta để tỏ tình yêu thương ta và để cho ta đến với Ngài mà tỏ tình thương của ta dành cho Ngài. Các mục đồng đến vì yêu vì thương mới đến, phải không? Vì yêu vì mến mới đến. Cũng giống như là chúng tôi hôm nay đến thăm anh chị em, nếu mà không có tình thương mến, nếu mà không có một cái tương quan thân thiết giữa con người với con người, chúng tôi chẳng đến đây để làm gì. Mà nếu không có tình thương mến thì anh chị em cũng chẳng tiếp đón tôi làm gì. Cho nên giữa hai chúng ta có một cái tương quan hai chiều. Tôi quý mến anh chị em quý mến tôi. Chúng ta gặp gỡ nhau trong ngày lễ Giáng sinh, trong đêm Giáng sinh, chúng ta gặp gỡ nhau trong thánh lễ, chúng ta gặp gỡ nhau trong bữa tiệc, chúng ta gặp gỡ nhau trong việc chia sẻ lời Chúa. Ta phải cảm nghiệm thấy mình được Chúa yêu thương. Ở đây có những con người được Chúa yêu thương, và hôm nay tôi muốn mời gọi những con người được Chúa yêu thương ấy lên chia sẻ, lên làm chứng cho người khác thấy rằng mình được Chúa yêu thương như thế nào. Này anh bạn, mời lên đấy. Chúng ta cho tròng tay mời anh bạn tóc dài lên đây. Hôm nay tôi tình cờ gặp anh ở đây. Có lẽ là Chúa cũng muốn anh làm người mà nói cho người khác như là các mục đồng đến nghiệm được Chúa yêu thương và ra về chia sẻ, nói cho người khác là họ được Chúa yêu thương như thế nào. Mời anh chia sẻ cho mọi người ân huệ mà Chúa yêu thương Chúa ban cho anh.
Thưa cha, Thưa các cô chú anh chị em, thì
con tên là chứ, con tên gì?
Con tên là Vũ Văn Hà.
Bao nhiêu tuổi?
Bên Adâu Vũ Văn Hà.
Bao nhiêu
năm
tuổi?
Nay con
bao nhiêu tuổi?
36 tuổi.
Dạ. Đang ở đâu, làm gì?
Dạ, con ở trên thành phố Hồ Chí Minh á.
Làm gì?
Dạ, con làm quay phim với lại thiết kế.
Rồi. Dạ. Chia sẻ cho người anh được Chúa yêu thương, Chúa cứu chữa như thế nào để chứng cho mọi người.
Dạ, thì trước đây năm 2011 á, con có bị mới đầu là bị viêm túi mật, thì có đi cấp cứu và nằm viện hết một tuần. Rồi sau khi ra thì có anh đệ con á kêu đi lễ ở bên nhà thờ Chí Hòa, đi lòng thương xót Chúa để xin thánh. Thì đến sau khi đến tháng thì lúc đầu nghe con cũng chưa có thu xếp thời gian, với lại thực sự là chưa có tin lắm vào cái chuyện xin khấn đó. Thì đến tháng 10 con có đi xin khấn đến, nhưng mà khi mà xin khấn thì con cũng xin cho là cho nó hết bệnh. Thì đến khi mà xin khấn ở trong đó, con nhớ con còn ghi là xin cho con hết bị sỏi mật, với lại không phải mổ. Thực sự khi mà ghi như vậy thì con cũng không tin lắm, tại vì khi mà bác sĩ nói là cái túi mật của mình nó rất là mỏng, cái thành của nó mỏng lắm, và những việc con bị viêm nữa thì chỉ có cách bỏ thôi. Thì bác sĩ có dặn là thôi về nghỉ ngơi đi, rồi qua Tết rồi ăn Tết xong rồi mổ. Thì đến ngày mùng 7 Tết á thì con lại đi cấp cứu. Đi cấp cứu thì bác sĩ kêu bây giờ để điều trị cho nó bớt đau một hai ngày thì bắt đầu mổ luôn. Thì sau đến hai ngày sau đó là mùng 9 Tết, thì sáng đó bác sĩ kêu là bây giờ đi siêu âm lại một lần nữa, rồi đến để mai mổ. Thì siêu âm xong, vừa siêu âm buổi sáng xong thì vẫn còn viên mật, đúng là viên mật nó bị ra, nó làm tắc cái túi mật thôi nè. Thì nó đau đến mà lúc đó bác sĩ lại đi làm đến tối, chiều tối về thì bác sĩ coi cái kết quả mà siêu âm của con á, thì có cái người bác sĩ mà siêu âm cho con, thì cái bác sĩ mà điều trị cho con không có tin cái người siêu âm này lắm, không có tin tưởng lắm, mới kêu con vào gặp cái một bác sĩ khác để siêu âm. Khi mà vào siêu âm thì lại lúc đó là mất viên sỏi, do vì viên sỏi đã được tống ra ngoài luôn. Thì đến lúc đó thì cái người bác sĩ điều trị con cũng người Công giáo, cũng kêu con thôi về ăn mừng đi, tạ ơn Chúa đi, coi như là cái trường hợp này nó cũng có nhưng mà cũng ít xảy ra khi mà tống được cái viên sỏi ra. Thì giờ đây con cũng chia sẻ lại cho cô bác anh chị em, thì khi mà bác sĩ bảo là chuẩn bị mổ á, thì con cũng nghĩ là chắc là mình cũng đi xin khấn, giống như mình đi xếp hàng vậy đó, thì chắc là chưa tới lượt mình thôi. Nhưng mà đến lúc mà bác sĩ mà kêu là mất viên sỏi rồi, thực sự thì con mới cảm thấy được cái ơn của Chúa ban cho con.
Xin chị em, mình mới thấy có phải là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho người Chúa thương. Nó xin đấy mà nó còn nghi ngờ, nó xin đấy mà nó còn không chắc, nó xin đấy mà nó còn bảo là xếp hàng chắc chưa tới phiên mình. Chị em thấy không? Mà Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, cứ đợi chờ và ra tay vào cái giây phút cuối cùng, để cho chính người bác sĩ chịu điều trị cho anh ấy mà phải nói rằng tạ ơn Chúa đi. Đấy là một phép lạ đấy, đấy là một ơn chữa lành đấy. Cho người thanh niên vừa chia sẻ với chúng ta, cho mình thấy được là Chúa thương chúng ta không phải vì chúng ta đạo đức, vì chúng ta tốt lành. Cái anh này, anh có tốt lành đạo đức gì chưa? Có chưa?
Chưa.
Chỉ vì đau quá rồi nghe người ta nói thì cũng chưa chịu đi mà. Cứ còn tin vào thuốc của trần gian mà không tin vào quyền năng của lòng thương xót Chúa. Chúa vẫn cứ đón nhận lời cầu nguyện nghi nghi ngờ ngờ, nửa mạc nửa mỡ, dở dở ương ương. mà chúng ta đều là những con người nửa nặc nửa mỡ, phải không? Ta đều là những con người dở dở ương ương, phải không? Chúng ta đều là những con người bán tín bán nghi, phải không? Chứ đâu có lúc nào mình hoàn toàn tín thác vào Chúa trọn vẹn đâu. Có đâu có lúc nào mình cầu nguyện với tất cả lòng thành đâu. Có khi mình đi lễ cũng cho nó là hợp với thói quen, hay là đi lễ vì sợ nếu mình không đi thì mắc tội, phải không? Chứ có phải vì lòng thành mình yêu mến Chúa mình đi lễ không? Và mình đi lễ thực sự, mình nói thật với nhau rằng có phải vì lòng thành, vì lòng yêu mến Chúa thực sự mà mình đi lễ không? Đôi khi chưa phải. Nhưng mà Chúa vẫn cứ đón nhận, không sao đâu con, đến đi con, dù sao đi nữa sự hiện diện của con đến với ta cũng là quý lắm rồi. Rồi Chúa sẽ uốn nắn sửa dạy dần dần. Chỉ sợ là mình không đến thôi, chỉ sợ là mình không xếp hàng như anh ấy thôi. Dù sao xếp hàng cũng được rồi, Chúa cũng thấy được lòng thành của mình rồi, và Chúa sẽ bù đắp cho tất cả những thiếu sót khác, cho lòng tin mình còn yếu kém. Có ai dám nói rằng lòng tin vững mạnh đâu? Ngay cả Thánh Phêrô, vị thủ lãnh của giáo hội, còn nói rằng: lạy thầy, xin thêm lòng tin yếu đuối mỏng giòn nhỏ bé cho con. Lòng tin con còn non kém lắm Chúa ạ. Chúa vẫn thương và bình an dưới
cho mọi người Chúa thương.
Anh em mới được Chúa thương như thế nào, anh lên chia sẻ cho mọi người. Chúng ta cho rằng có tay gặp gỡ người anh em thứ hai để nói cho chúng ta rằng bình an dưới thế cho người Chúa thương. Chúa tỏ tình thương lạ lùng lắm, thương chị em. Anh chia sẻ cho mọi người. Con anh mới được Chúa thương như nào?
Con chào cha và chào tất cả cộng đoàn.
Con tên gì?
Con là Lê Văn Đạt, Phêrô Lê Văn Đạt. Con ở phường 7, quận Tân Bình. Con 45 tuổi. Thì con mới được Chúa ban cho một cái ơn, con của con mới ngày hôm qua thì là cha đi một chuyến công tác hơn 500 phần quà thành phố. Thì ngày hôm kia là con cũng được có danh sách con đi phát quà. Thế nhưng mà đêm ngày hôm kia thì đùng một cái thì con trai của con là cháu được 10 tuổi thì cháu không biết ăn uống sao bị trúng thực, suốt một đêm bị đau bụng như vậy. Thì đến sáng sớm thì nhà con nói nó đau suốt đêm như vậy thôi, cho đi bệnh viện. Thế còn mới 7 giờ sáng con nhắn tin cho cha. Con nhắn tin nhưng mà con viết vào máy nhưng mà con chưa chuyển qua cái máy của cha, mình còn cứ nghĩ con chuyển rồi. Thế con với nhà con đưa nó đi lên bệnh viện Nhi Đồng. Thì lên tới đó nó ngồi không được, nó đau quá. Hay con cõng vợ con thì đi lấy cái quyển sổ, mua quyển sổ. Con cõng nó trên lưng này, cứ hai tay hai chân nó duỗi thẳng xuống. Nó cứ kêu mệt quá, mệt quá, nó nói không nổi nữa. Con thả nó xuống đất thì nó như là người không xương. Nó chùi xuống, nó mệt đến mức độ nó không còn gồng được người nữa. Thế là mấy người ở đó đông lắm, bệnh viện đông, họ nói là con anh khám chưa, nó chưa, thôi chuyển nó vào cấp cứu luôn đi, mặt nó xanh mét hết rồi, chuyển vào cấp cứu. Thế lúc con cõng con trên lưng á, con chạy thì xin lỗi cha là cháu nó đi ngoài ra cả lưng của con luôn, nó ướt cả lưng luôn. Thì vào ngay phòng khám, họ đưa vào phòng khám chứ không vào cấp cứu. Thì con đứng ngoài, nhà con ở trong. Thì ông bác sĩ ông cứ khám xong ông nói là bây giờ cho cháu nhập viện. Thế là nói là nhà có xa không, con nói nhà con nói ở nhà quận Tân Bình. Ông nói nếu mà như vậy thì bệnh viện giờ nó hơi đông, bây giờ tôi cho thuốc rồi cho cháu nó về. Thì nó về là nó rất là đau, nó còn đau, nó còn ỉa chảy, rồi nó còn quằn quại. Nếu có chuyện gì phát là phải đưa vào nhà thương ngay. Thì cái lúc mà nhà con đưa ở trong khám, ở trong phòng á, thì con mới mở điện thoại ra thì con thấy cái tin nhắn là viết cho cha thì chưa chuyển. Thế là con mới giật mình luôn, con lúc đó con chuyển vội cho cha luôn để xin cha cầu nguyện. Thì trước lúc đó là ông bác sĩ ông nói với vợ con là cho cháu nhập viện mà về là rất là đau đấy. Thì con mới chuyển cho cha được một lúc thì cha nhắn tin lại là con cứ an tâm để cha cầu nguyện cho con của con. Thế là con mới, vợ con gần trưa rồi đưa con về mua thuốc. Thì về phát thì cứ tưởng là về là nó đau đớn, nó đau, nó ghê gớm lắm, giống như lời ông ấy nói. Ông còn bắt nhập viện cơ mà, nó nặng lắm rồi. Thế về nhà cháu nó ngủ một giấc cho đến chiều, thế dậy đi mua cháo cho cháu ăn, xong là từ từ nó chơi lại, uống một hai liều thuốc. Thế ông ấy nói thì rất là ghê gớm, nhưng mà con nghĩ đây là Chúa, cha cầu nguyện và Chúa đã nhận lời và thương con của con. Đến ngày hôm nay con nó khỏe là con mới đi được với cha như vậy, nó bình thường rồi. Tạ ơn Chúa.
Thưa anh chị em, đôi khi Chúa chữa mình chỉ vì một cái tin nhắn, mà tin nhắn là lại không nhắn là có quên. Chúa bảo mày quên mà tao không quên. Chúa không quên. Đôi khi chúng ta quên Chúa, nhưng mà Chúa không có quên. Chúa vẫn cứ ra tay vào giờ phút cuối để cho mình thấy rằng à, bây giờ nặng quá. Lúc đó mới nhớ đến cầu xin với Chúa. Đôi khi chúng ta hay chạy ngược đời như vậy, là có chuyện gì ta chạy đến thế gian, ta chạy đến người đời, ta chạy đến quyền lực của thế gian, rồi đối đế ta mới chạy đến với Chúa, phải không? Chúa bảo đáng lẽ ra con phải đến với ta trước, nhớ đến ta trước, lúc nào con phải thao thức khao khát mong mỏi ta, rồi có chuyện gì ta sẽ đáp cứu. Nhưng mà ta lại quên mất, quên mất Chúa, không có nhớ đến việc cầu nguyện cho bằng nhớ đến bác sĩ. Nhưng mà có một ông bác sĩ, ông vẫn đang ngồi chờ, chỉ cần ta bấm một cái nút thôi là ông ra tay. Nó là anh chỉ bấm một cái nút xem thôi, nút gửi đi, đúng không? Và tôi cũng chỉ bấm ngược lại một cái nút là tôi cầu nguyện, thế thôi, rồi Chúa ra tay, anh biết được. Và bây giờ con anh được khỏe. Tôi thấy trong cuộc sống của mình Chúa làm nhiều cái điều lạ lùng như vậy. Chúa chữa bệnh thân xác, có khi Chúa còn chữa bệnh tâm hồn nữa. Chị lên chia sẻ cho mọi người, chị được chúng ta cho chồng tay ra gặp gỡ người chị em này. Chúa thương mọi người, Chúa chẳng có loại trừ ai. Những căn bệnh thân xác, còn cả những căn bệnh tâm hồn nữa. Mà những căn bệnh tâm hồn ấy, những căn bệnh tâm linh ấy, không phải thầy thuốc nào, không phải bất cứ thuốc men nào cũng có thể chữa được, không. Chỉ có một vị thuốc duy nhất, chỉ có một thầy thuốc duy nhất là Đức Giê-xu mới có thể chữa được cái căn bệnh tâm linh, tâm hồn đó cho mọi người chúng ta. Gặp gỡ người chị em này, chị cho biết chị tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Thưa cha, con tên là Lê Thị Kim Lan, 46 tuổi, nhà ở phường 5, quận Tân Bình. Hiện tại thì con không làm gì hết, thất nghiệp.
Vâng, chị chia sẻ cho mọi người chị được Chúa cứu về mặt tâm linh như thế nào. Chia sẻ cho mọi người. Nhìn chị ta thì thấy tươi tắn, trẻ trắng, xinh xắn lắm. Nhưng mà ai mà biết được bên trong chị có những mối tơ vò như thế nào. Chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, trước đây thì con là người kinh doanh, con mở shop thời trang. Con bán trong thời gian được 15 năm kinh doanh đó. Thì trước đây con là kinh doanh một cái cửa hàng nhỏ thôi, nhưng mà sau rồi từ từ thì cứ lớn dần lên. 15 năm sau thì cửa hàng của con tương đương là khoảng 1 tỷ đồng. Thì sau đó bắt đầu đến năm 2005 thì con gặp một cái sự cố ở ngay chỗ nơi con buôn bán đó, thì người ta làm đường. Rồi ngay năm đó thì con cũng có Chúa, nhưng mà để Chúa ở một góc. Còn là con thì đi coi thầy. Sao năm nay mình xui quá à? Coi tuổi thì cái tuổi đó nó không hợp với con. Năm đó con nhớ là năm con tuổi Tốt, năm đó là năm con Chó, thì nó không có hợp với tuổi con là tuổi Mùi. Thế thì con đi coi thầy, thầy nói con không có hợp tuổi. Rồi con cũng đi theo người ta đi chuộc bùa. Con đi chuộc bùa, thì người ta nói con về nhà đưa cho con 5 miếng, một cái để trong giỏ, một cái để trong cái tủ tính tiền, một cái thì để dưới cái bếp mà nơi mà con mướn nhà con buôn bán, một cái thì để đầu gối giường, mấy cái là 4 cái, còn cái để nhà mình không biết nó bằng chỗ nào quên mất rồi. Thì 5 cái Thì lần đầu tiên con đi thì cũng đã bán được một bữa hai bữa gì đó con bán được. Sau đó thì nó lại xuống dốc tiếp. Rồi vài tháng sau á thì có người chị con, bà đó không hay đi bà kia. Thì con đi bà kia cao cơ hơn. Giống như người kia có 3 kg á thì cái người này 10 kg, nặng đô hơn. À, cũng hết bao nhiêu triệu á mới vô thì ta cũng cho con mấy miếng, con về con cũng để chỗ này để chỗ kia. Xong rồi ngay hôm đó thì nó là ngày tháng 7 á, cúng con hồn. Con thì bên đạo nhưng mà con cái mướn ở nhà của con đang mướn á, con ở á, thì nhà đó là người Hoa, họ bên Phật, họ đi chùa. Ngày đó ở chỗ con đó gần gần đó thì có cái chợ, người ta bán vàng bạc nhiều lắm để cúng ông địa. Con có cúng mà con nhờ người chủ nhà đó, con đưa tiền cho anh ta cúng. Thì cái ngày cúng đó không biết là cô hồn nó kéo tới ăn bánh nhiều hay sao, con cũng bán được. Con bán được ngày đó, xong vài ngày nữa bắt đầu không bán được nữa. Lần này bắt đầu thấy chắc đúng, chắc Chúa cũng nắm đầu Chúa lôi về, Chúa thấy thương sao Chúa lôi về. Thì con cũng nhờ người chị em của con, là chị em bạn dâu của con á, nó đi làm tin xót Chúa. Đợt đó là năm đó như 2006 bắt đầu mới có làm tin xót Chúa. Thì nó mới nói con là đi chị, em thấy làm tin xót Chúa hay lắm, sắp có đại lễ gì á thì con cũng đi theo. Thì từ đó bắt đầu con mới đi theo, con đi xin, con đi lễ mỗi ngày con đều 3 giờ con đều đi chầu, đọc kinh. Thì đó đến dịp đó là bắt đầu từ tháng 10, tháng 12. Thì cái người buôn bán thì không biết là các cô chú ở đây buôn bán thì chắc là doanh nhân thì cũng không phải lo lắng giống như tụi con. Tại vì con buôn bán thì con lấy hàng gối đầu, cứ một năm mình có tha hồ mình cứ việc lấy, cuối năm mình phải thanh toán tiền cho người ta. Thì cứ đến tháng 12 là bắt đầu dịp này chợ đi là lo lắng, cộng nợ. Cộng số nợ lên là năm đó là con nợ 220 triệu. Thì nhà con anh cũng là doanh nghiệp. Con về con cũng khóc lóc với Chúa, khóc dữ lắm. Sau đó sau Chúa mở lòng nhà con, anh cho anh đi vay mượn gì đó, anh cho con mượn 220 triệu để con trả nợ cho người ta. Thế là năm đó con thoát nạn. Con không nợ nần gì ai hết. Thế là bắt đầu mình không nợ nữa, là bắt đầu mình vi vu tiếp rồi. Hàng vô cứ lấy, cứ nợ, cứ gối đầu. Đến 2 năm sau thì số nợ nó lên 400 triệu. Lúc đó là không gõ cửa được cửa người nào nữa rồi. Ông chồng con, ông cũng không lo cho con nữa, ông cũng không trả nợ cho con nữa. Bắt đầu 400 triệu đó, bắt đầu trời ơi, ngày nào con cũng khóc lóc. Mà con phải nói là phép lạ xảy ra mỗi ngày đối với con. Con tham gia công tác với các bạn nhưng mà không có ai biết đó, bởi vì con cũng không hay nói những cái chuyện này. Ngày nào con cũng có người đến dí nợ, ngày nào họ cũng đến trả tiền gối đầu 400 triệu. Thì ngày nào con cũng hôm nay con thiếu người này thì ngày mai con thiếu người kia, con trả nợ cho họ trong một năm, một tuần là con thiếu 10 người đi. Thì cứ người nào con cũng trả nợ. Thì ngày nào con cũng xin Chúa cho con bán 5 triệu thôi để con trả nợ đủ cho người ta. Mà Chúa thương lắm, có khi trả được, có khi Chúa cho con bán được 4 triệu 9, có khi bán được 5 triệu 1, 5 triệu 2, thì nó có xít xót với cái số 5 triệu đó. Và ròng rã như vậy một năm trời con trả hết nợ.
Có lần này có đi bùa?
Dạ không. Chị có níu chân Chúa mỗi ngày 3 giờ khóc lóc, ngày nào cũng khóc với Chúa, thương con với, ngày nào cũng khóc. Và những cái phép lạ đó xảy ra rất là thường. Ví dụ như ngày đó là từ sáng đến chiều nó cúp điện. Thì cúp điện thì biết rồi, không bán buôn gì hết, người tối hù rồi sao bán được. 8 giờ tối trong túi mới có 2 triệu đồng thôi. Bắt đầu Chúa ơi làm sao mà còn có một tiếng nữa, tại vì 9 giờ là đóng cửa nghỉ. Thì làm sao có một tiếng nữa, làm sao mà con có đủ 5 triệu cho người ta. Không có tiền là người ta ngồi ngay cửa, người ta chửi cho, người ta nói cho. Thì cái người đi bị nợ rồi là biết rồi đó. Thế mà một tiếng đồng hồ cầu nguyện xong, bắt đầu cứ ngồi cầu nguyện, ai muốn nói gì nói, cứ để tâm cầu nguyện, nhắm mắt lắng lòng xuống. Trong một tiếng đó Chúa đưa khách tới làm sao á, bán vừa đủ số tiền 5 triệu đó. Và con thấy đó là những cái phép lạ bình thường thôi. Thì năm đó con trả hết nợ và con khấn với Chúa là con không có nợ nần gì nữa, con trả hết nợ xong thì con đi theo Chúa. Từ đó cho đến nay, từ năm 2009 đến bây giờ 4 năm. Thì trong một thời gian vừa qua còn thêm một cái phép lạ nữa con thấy xảy ra. Là nhà con bình thường thì có người làm, nhưng mà đến Tết á, là người làm đi về quê hết, không có ai dạy giúp việc hết. Thì con ngày đó thì hai chồng con đi đám cưới với thằng trai nữa đi đám cưới. Thì hôm đó là không có người làm giúp việc thì con phải tự nấu cơm, tự làm việc hết dưới bếp, là xong mới đi. Thì đặt cơm nước ở dưới bếp á, xong mà quên mất tiêu đi đám cưới. Từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm mới về, 5 tiếng đồng hồ mà đi về nhà không có biết là có cái ấm nước nữa, vẫn ngồi xem tivi. Đến lúc thằng con đi xuống dưới bếp, con thấy nhà con dưới nhà bếp nó đóng hừng hực hực lên rồi. Nó mới nói mẹ ơi mẹ nấu cái gì vậy? Thì lúc đó là cái ấm nó đỏ, tại vì nước đầy mà nó hết nước luôn, và cái ấm nó đỏ là thiếu điều nó muốn nổ rồi. Thì bắt đầu mới biết đường mà tắt bếp rồi. Lúc đó con cũng tỉnh bơ lắm, con không có nghĩ ra, ngủ đêm. Đến nửa đêm giật mình 2-3 giờ sáng, tự nhiên giật mình dậy nó, trời ơi hên quá, sao mà Chúa thương, Chúa gìn giữ 5 tiếng đồng hồ. Nếu mà nó nổ một cái là nhà sập banh, không còn một cái gì nó nổ mà nó cháy, thì chủ nhà không có ai ở nhà mà xe máy rồi tất cả. Tự nhiên giật mình dậy nửa đêm 4-5 giờ sáng ngồi khóc. Và con thấy được rất là nhiều. Và mới đây cái quan trọng nhất là con không biết được là cái bùa ngại mà con rước vô nó vẫn còn ở trong con. Cho nên tâm tính của con đôi khi nó cũng nảy nọ lắm. Lúc nóng lúc mưa, lúc nắng lúc mưa, khó khăn vô cùng, khó chịu nữa. Thì mới đây thì qua một người chị em, chị không biết chị nhìn con như thế nào, chị biết là con có sự dữ ở trong mình. Và chị đến nói với cha. Hôm đó thì cha đặt tay cầu nguyện cho con. Thì con không biết được là cái như thế nào, nhưng lúc mà cha đặt tay cầu nguyện cho con á, thì tự nhiên sự dữ nó ở trong con, nó kềm nén con, và nó giữ cái miệng lưỡi con đến nỗi mà con không thể đọc kinh được, con không thể kêu là xin Chúa thương xót con được. Và con cứ chu cái miệng con ra mà suốt trong một tiếng mấy đồng hồ, mà giống như là lúc đó con là một người khác. Con biết là con đã làm cái gì đó, nhưng mà mình không thể kiểm soát được những cái hành động, cái lời nói hay là cái gì con của mình. Thì sau khi mà cha đặt xong cho con thì một lúc sau thì con thấy dịu. Và từ đó đến nay khoảng một tháng, gần một tháng rồi, thì con thấy người con rất là bình an. Thì con tin rằng là Chúa đổ ơn xuống cho cha, và qua cha thì con được chữa lành, cũng như các anh chị em của con được chữa lành. Không chỉ là về thân xác, nhưng mà cái chính là tâm linh, và cái chính là cái bình an mà ở trong con đã có. Thì hôm nay con đi, con đã đồng hành với cha cũng khá lâu. Lần đầu tiên con mới nói lên với mọi người về lý lịch của con không được tốt. Nhưng mà cha vẫn luôn yêu thương, vẫn luôn nâng đỡ, vẫn luôn chở che, vẫn luôn dìu dắt, để cho con ngày hôm nay được trưởng thành và được đồng hành với cha. Con cảm ơn cha.
Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy cũng lâm ly lắm nhỉ. Và cũng là chuyện thường tình của mỗi người chúng ta. Thường có vấn đề gì là anh chị em dễ chạy theo bùa ngải, bói toán đủ thứ. Mặc dù mình là Công giáo, có người hỏi với tôi, thưa cha, con coi cho có biết được không cha, thử coi có được không cha. Tôi nói tại sao không thử với Chúa mà sao đi thử với người ta làm chi vậy? Xong thử cùng với Chúa đi, không thử tín thác vào Chúa coi, không thử liều theo Chúa một cái coi, phải không? Tại sao mình cứ đi thử cái khác? Con người ta mình bị cái sức mạnh của sự giữ nó áp đặt trên mình, nó khống chế mình, nó làm chủ mình. Có khi mình không muốn, nhưng mà cái sức mạnh của giữ nó lôi kéo mình. Có nhiều người bị bao nhiêu năm dưới áp lực của sự giữ của ma quỷ mà không biết tại sao mình như vậy, tại sao mình tính tình như thế, tại sao gia đình mình cứ bị rối như thế, tại sao mình nóng nảy như thế, tại sao mà mình lại xử sự như thế. Mình không biết rằng mình đang bị ở dưới quyền lực của sự giữ. Mà Chúa thương con người, Chúa đến giải thoát con người, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Cái bình an đó người chị em mình không có được vì chạy theo bùa ngải, vì chạy theo thế gian, chạy theo sức mạnh của bóng tối. Lúc mà tôi đặt tay cầu nguyện cho chị ấy, bình thường chúng tôi vẫn lần chuỗi lòng thương xót Chúa mà chỉ đọc, cái gọi là người hướng dẫn người khác mà. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, chỉ có mỗi mấy chữ như vậy thôi. Mấy chị em đọc được không? Đọc thử coi.
Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa.
Vậy mà lúc đó chị không đọc được bằng đó chữ. Chị mở miệng ra là bị nó kìm miệng lại, không đọc được. Cứ như thế. Mà nhất là chữ Chúa thì chị không thể nào bật lên được. Như là một sức mạnh nó bóp chặt đấy. Suốt 5 phút đồng hồ, 5 phút. Mà tôi cứ đập tay, tôi cứ xin Chúa Thần đến giải thoát chị khỏi sự dữ. Chị cứ rồi lại khóc, rồi gầm gừ, nhất định không đọc được chữ Chúa. Không đọc được chữ Chúa, nó chỉ có 5 chữ đó thôi thưa anh chị em. Ta thấy không? Cho nên mình đừng có đùa, đừng có giỡn, đừng có thử với lửa. Chết đấy, sức mạnh của sự dữ nó khống chế mình. Mình vô tình có khi mình bán linh hồn cho ma quỷ mà mình không có biết. Mình chỉ tìm một cái sự bình an giả tạo. Bình an giả tạo là sau đó bán được đúng một ngày hoặc hai ngày. Thế chưa? Đó là bình an giả tạo. Và nhiều người thấy vậy là tin liền. Nó vừa mới đi cúng xong, vừa mới đi bói, vừa mới đi chuột xong là bị bán được liền. Mình chỉ khoe cái bán được hai ngày thôi, mà không khoe cái thất bại 28 ngày còn lại. Sức mạnh của sự dữ nó bịt miệng mình lại, không cho mình nói. Cứ chữ gầm gừ lên mà tôi đặt tay lên mà chữ chống lại. Mà lúc đó chữ khỏe vô cùng, phải lắm, đứng ngắt cái người lại, xong rồi ngã lăn ra, mà cứ sùi bọt mép ra, cứ chút, xong rồi chị không gầm gừ lên, một sự dữ nó khống chế ghê gớm lắm. Nên Chúa đến, Chúa đem bình an đích thực trong tâm hồn mình, giải thoát mình khỏi sự dữ đấy, quyền lực của Satan, của ma quỷ nó khống chế con người mình. Cũng như người bị tình dục, bị cờ bạc, bị rượu chè, bị xì ke, bị ma túy, bị những cái đam mê để đam mê game, đam mê về đủ mọi thứ trần gian này, đó là sự khống chế của ma quỷ, của sự dữ. Mà không có một quyền lực nào trần gian này, không có một sức mạnh trần gian nào ở trần gian này có thể giải thoát họ ngoài quyền năng và sức mạnh của lòng thương xót Chúa nơi Đức Giêsu. Đấng đã chiến thắng sự dữ, chiến thắng quỷ thần, đấng đặt mọi kẻ thù dưới chân Ngài. Ngài chiến thắng sự dữ, chiến thắng sự chết, chiến thắng sự tội. Đặt niềm tin tuyệt đối vào Ngài. Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Mặc dù ma quỷ nó là kẻ thù số 1 của lòng thương xót, nó tìm mọi cách nó cản phá, không cho ta đến với lòng thương xót Chúa, không cho ta loan truyền lòng thương xót Chúa, không cho ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Cứ như thế suốt cuộc đời của chúng ta cũng sẽ bị như vậy, nếu mà mình nhẹ dạ cả tin bán linh hồn cho ma quỷ. Xin Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng về lòng thương xót ngự trị trong tâm hồn chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, khỏi sự dữ, khỏi bóng tối, khỏi thù hằn, khỏi ghen ghét, và đem cho chúng ta một sự bình an đích thực để lúc nào chúng ta cũng thể hát vang vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Hà bình an người đến cho người thiên thần.
Ngày hôm nay hơn bao giờ hết, người ta cần đến lòng thương xót của Chúa, vì người ta cảm thấy cuộc sống có nhiều cái bế tắc, tiền bạc không giải quyết được hết mọi chuyện. Và có lẽ hai cái điểm mà người ta lo âu ngày hôm nay nhiều nhất đó là tiền bạc và sức khỏe. Khi có sức khỏe thì người ta lao đầu đi kiếm tiền và không để đến sức khỏe. Đến khi có tiền rồi thì sức khỏe lại hết, người ta lại lấy tiền đó mà đi mua sức khỏe để chạy thầy chạy thuốc, và có sức khỏe rồi lại lao vào tiền. Cuối cùng nó vẫn cứ là đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt mà không có một điểm dừng chân. Có lúc nào đó Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta là dừng bước giang hồ. Có khi Chúa mời gọi mình không dừng được. Có khi Chúa phải là có một cái rào cản nào đó chặn cái đường tiến của mình, tông cái râm một cái mới giật mình tỉnh lại. thấy mình nằm trong nhà thương mới chịu dừng bước giang hồ. Có khi thì là buổi sáng mở mắt ra thấy thị trường chứng khoán nó sụt xuống, đang là tỷ phú, bỗng chốc mở mắt dậy thấy mình còn tay không mới dừng bước giang hồ. Thưa anh chị em, có những người đã trải nghiệm qua những cái biến cố đó trong cuộc đời của mình, nhất là hai biến cố liên quan đến sức khỏe và tiền bạc, để họ dừng bước giang hồ và giật mình bừng tỉnh, thấy mình vừa trải qua một cơn đại mộng, một cơn mơ dài, cơn mơ tưởng rằng mình có tất cả, cơn mơ tưởng rằng cuộc đời mình không bao giờ đau ốm, cơn mơ tưởng rằng cuộc đời mình không bao giờ nghèo khó. Nhưng mà bừng tỉnh cái cơn mơ đó thì thấy rằng mình tay không, bừng tỉnh cơn mơ đó thì thấy rằng mình mong manh như là tơ trời, nay còn may mất. Cái mà mình tưởng mình nắm giữ được là sức khỏe, cái mà mình tưởng mình nắm giữ được đó là tiền bạc, hai cái quý nhất lại cũng là hai cái mà dễ mất nhất. Xin bảy anh chị em gặp gỡ những nhân chứng của ngày hôm nay để cho chúng ta vững niềm tin rằng chỉ có Chúa thì ta mới có tất cả, không có Chúa thì ta không có gì cả. Ngay cả những cái mà ta tưởng rằng mình có, nó cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, đó là sức khỏe và tiền bạc. Xin mời anh chia sẻ cho cộng đoàn, cho mọi người cái kinh nghiệm của anh. Anh giới thiệu trước cho mọi người biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi, anh ở đâu và làm gì.
Con tên Thi Văn Minh, du xe Thi Văn Minh, 48 tuổi, đang ở, hiện tại bây giờ đang ở Đức.
Anh làm gì ạ?
Đầu bếp.
Rồi, có gia đình chưa?
Có một vợ, 4 con.
Anh chia sẻ cho mọi người biết cuộc sống của anh đang như thế nào, rồi một cái biến cố về sức khỏe nó xảy đến cho anh như thế nào, anh chia sẻ cho mọi người.
Thì vợ chồng con cái thì sống cũng rất bình thường. Tự nhiên ngày 27 tháng 12 năm 2000, năm 2009 thì có thấy cũng ho thì mới đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ nó mới sẽ chuyển con vào viện. Thì vào viện thì bác sĩ chuyển là nói là vô viện thì mới chụp hình được, mới biết là ho về phổi sao. Chụp hình từ lên bệnh viện thì chụp hình thì nó có thể có u, nó giữ ở lại. Ở lại đó là 2 ngày sau, nó là bị ung thư, bị u trong phổi, không khác như ung thư phổi. Thì nó mới chuyển viện lên bệnh viện khác, bệnh viện chuyên ở bên Đức. Thì người ta xét nghiệm này nọ gì xong, ở bệnh viện nhỏ thì thấy là con bị có u, nhưng mà lên bệnh viện lớn người ta cũng xét nghiệm, người ta cắt trong phổi mình có 3 cái cục V bờ, như tiếng Đức nó kêu ba, như xét nghiệm một cái thì gửi về Heidelberg, một cái gửi về Bremen, một cái nó gửi giữ ngay Copland. Thì sau cái đấy thì 3 cái nó gửi về thì thấy con không còn bệnh nữa. Nhưng trong thời gian đấy con rất là sợ, thì nhờ bạn bè, nhờ tới cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện, thì tự nhiên bây giờ không còn cái gì nữa. Như là hồi xưa cũng còn có tiểu đường, bây giờ không còn tiểu đường, không còn, như là trong người không còn bệnh gì cả, mà máu hiện tại bây giờ là độ nhịp là 120/80, tức là rất là tốt. Đây là lời chia sẻ.
Vâng, mà anh cho biết là anh biết được đến cộng đoàn lòng thương xót Chúa anh ở bên Đức, rồi biết đến cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở Việt Nam như thế nào, rồi anh tương quan, rồi cầu nguyện như thế nào, anh chia sẻ cho mọi người.
Thì nó đúng ra nếu mà biết đến đồng hoàng Chí Hòa ở đây thì là do qua mạng cả, thì bên đấy cứ là tin vui chấm info đó, thì vô lòng thương xót Chúa, thì từ đấy thì cứ hầu như hiện tại bây giờ nó vợ chồng con cái nghiện cái đấy, tới nỗi thằng con 6 tuổi bây giờ nó thuộc kinh rào rào luôn. 6 tuổi thôi.
Nó sinh ở bên Đức.
Bên Đức
nhưng mà biết tiếng Việt.
Tiếng Việt nó đọc rào rào hết. Nó về Đức này nó 6 tuổi chứ nó về Việt Nam này cũng 6-7 lần rồi đấy.
Yeah.
Nó đi cũng hơi nhiều qua Việt Nam mình. Đấy là đại khái con chia sẻ là như vậy. Nhà cứ là cứ hàng ngày đọc kinh lòng thương xót Chúa. Đi làm về khuya thì mình đọc một mình, còn vợ con thì cứ 3 giờ nào cũng đọc kinh lòng thương xót Chúa như ở Việt Nam mình ở đây.
Anh cho biết thêm là anh biết đến cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở Việt Nam như thế nào, khởi đầu như thế nào, rồi lúc mà anh bị bệnh rồi anh nhờ cầu nguyện sao để cho mọi người sắc tín hơn về sự can thiệp của quyền năng của lòng thương xót Chúa. Vì có một số người ngày hôm nay đôi khi họ không có tin, không có tin rằng Chúa còn can thiệp, Chúa còn hoạt động mãnh liệt và trực tiếp và cũng như là sống động và hiệu nghiệm, hiệu quả rất là thật, chứ không phải chỉ là chuyện mà người ta hay cho rằng đó là chuyện mê tín hay là chuyện ảo tưởng hay là chuyện tưởng tượng. Anh là một người đã trải nghiệm qua cái đó. Trước đó thì anh có biết đến lòng thương Chúa, và trước đó thì cuộc sống của anh như thế nào, rồi khi anh được Chúa đụng chạm thì nó ra sao, anh chia sẻ cho mọi người.
Thì nó đúng ra thì con từ nào giờ gia đình con cũng là đạo, thì con cũng rất tin theo bà Chúa, nhưng mà con mới biết đây về lòng thương xót Chúa qua bà chị con, bà chị ở Vũng Tàu. Vậy tức là chị cứ đi lòng thương xót Chúa thì từ đấy mới biết, thì sau đó thì mới hỏi thì mới biết ra được tin vui.info, thì khúc đấy mới biết là nhiều hơn. Bây giờ nó cũng nói thật với cha chứ bên đấy là coi hàng ngày, nhiều khi coi đi coi lại, nghe đi nghe lại, tự nhiên là con đi làm, con chạy xe, con bật CD, con vẫn nghe trên xe. Yeah. Chuyện đó là chuyện bình thường. Yeah. Hầu như hàng ngày. Còn mà có nhiều người như là đạo bạn ấy, nó nghe như kiểu cũng người Việt, nhưng mà bên
tôn giáo bạn
nó cũng nghe, nó riết thì nó cũng ghiền theo mình. Có thật sự là như vậy.
Bên Đức
chứ không phải là đâu xa cả. Nói Việt Nam mình nữa đây thì bây giờ nhiều khi nó nghe nó nghiện, nhưng mà tối nào nhiều khi nó mở cải lương nghe nhạc hay cái gì không nghe, bây giờ là muốn ngủ rồi phải bật Cha Long lên, con gái là Cha Long luôn nó ngủ.
Đại khái cái đấy khó ta. Chúa ru ngủ chứ tôi sao mà ru ngủ được.
Đại khái cái đấy là có là như vậy.
Chúa sẽ hát bài gì đó, con ơi hãy ngủ cha hầu quạt đây.
Với đại khái bây giờ con nói thật, con lên xe, con lái xe là cứ bất đi đâu, đi xa hay gì, con có Hà Lan, có Mỹ hay là có Pháp, cứ bật lòng thương xót Chúa, người nó tỉnh hẳn lên. Chứ nhiều khi mở nhạc này nói gì lại không được tỉnh mình như vậy, mà cứ đi đâu là kỳ trước á, là anh Hùng mang về thì cứ để trên xe đó, bây giờ con copy ra lại là MP3, dồn hết các đĩa lại là một đĩa, đúng rồi. Là cứ nghe chừng nào muốn tắt thì thôi, chứ chạy cứ nghe suốt như vậy. Đại khái là
bây giờ thì cái web đó, anh dễ mở nhất đó là muoichodoi.info.
Muoichodoi.info.
Dạ. Hoặc là lòngthươngxótchúa.tinvui.info. Tại vì nếu là tinvui.info thì bây giờ họ không còn riêng về lòng thương xót nữa. Họ có nhiều mục, và thương xót thì chỉ là một mục rất nhỏ trong đó thôi. Còn bây giờ cái trang web riêng của lòng thương xót đó là muoichodoi.info. Và anh cho mọi người biết là anh đã trải qua một cái kinh nghiệm là y khoa họ đã xác định rõ ràng đó là bệnh ung thư phổi rồi, mà không phải là một mà nhiều bệnh viện họ đã xác định như thế. Và khi họ chở anh đi trên đường cấp cứu, lúc đó thì cũng cảm thấy là cuộc sống của mình nó cũng rất là mong manh, phải không? Anh cảm giác là lúc mà anh biết rằng bị ung thư phổi rồi chở đi cấp cứu như vậy, anh thấy lúc đó cảm giác mình như thế nào?
Dạ, con khúc đấy con suy nghĩ rất là nhiều. Cái thậm chí mình nghĩ là mình có thể thắt thở đây. Con mới điện thoại cho vợ con nói về đây. Thôi nếu mà có chết thì thiêu bên đấy, bên Đức.
Dạ.
Rồi mang hồn xác về với bên này ở Vũng Tàu với ba mẹ. Thì vợ nó khóc, nó phiền lo dữ lắm. Rồi á, cái hôm mà con biết được kết quả là như là bác sĩ lớn, như là bác sĩ mà trưởng khoa thì nói là thứ hai cho biết kết quả, nhưng mà đúng ra cái hôm thứ hai, thường thường buổi sáng tới là 9 giờ sáng là bác sĩ tới bác khám. Thường thường mỗi hôm này không thấy bác sĩ mà cứ thấy y tá vô khám, cũng lấy máu lấy gì, nhưng mà hôm đấy con rất là lo. Tại vì hẹn thứ hai có kết quả, mà thứ hai mà cái giờ thời gian nó đợi rất là lâu, con không thể nào nghĩ được. Bây giờ mình cứ mọi sự cứ tin tác vào Chúa. Nhưng mà qua hôm thứ ba, tức là hôm ngày thứ ba, thì buổi sáng thường thường bác sĩ đến, mà hôm nay cũng bác sĩ không đến nữa. Cái thời gian mà mình chẳng mà mình biết cái tin mình bệnh gì, làm sao. Cái thời gian nó rất là lâu, nhưng mà chỉ có cầu xin đọc kinh lòng thương xót Chúa. Từ mọi sự con tin tác vào Chúa. Thì cái chiều hôm thứ ba vào khoảng 3 giờ mấy, gần 4 giờ, ông trưởng khoa ông đến, ông xin lỗi, tao hồi hôm qua tao được nghỉ, như là hôm thứ ba này chiều tao tới, tao gì tao nói phòng mày bây giờ mày có quyền mày ra ngoài mày xé cái tờ giấy đấy xuống, là tờ giấy đấy là tờ giấy không khác gì như là không được ai vào, không ai vào mà cũng gì mà vào thì phải có bác sĩ đi theo thì mới được vào. Mày xé cái thứ nhất, thứ hai bây giờ khi nghiệm ba cái nó trở về mày không còn bệnh gì cả, là mày là một người đi bình thường. Khúc đấy con người con nó nhẹ nhõm không biết làm sao được, thật như người mình chơi với vậy. Mà vợ ở nhà, vợ với con ở nhà không điện thoại, nhưng mà để ra điện thoại cho một cái bà chị ở Bon. Thì chị ơi em bây giờ em không còn bệnh gì cả. Cái chị đấy là như là y tá ở bệnh viện ở Bon, cho nó không cách nào được.
Chị cũng không tin luôn.
Chị thì chính chị đấy còn không tin. Mày ở bệnh viện Bon này người ta đã khám nghiệm như vậy mà đã chuyển qua chuyên, bây giờ bởi bên chuyên mà nó này không có bệnh gì. Chị đấy từ từ chị điện thoại cho nói chuyện với bác sĩ bề trên như là Obas. Thì bên đấy chị nói không thể nào ngờ được, bên này là chị đúng từng coi hồ sơ chị đã thấy. Cũng là người Việt mình, bây giờ mình đùng điện thoại chị không tin, đó là thằng này nhẹ lắm đó, thì cũng ở trong đấy một vài năm mới ra chứ không có ra được, tại vì cái này ảnh hưởng về ung thư phổi thì nó rất là lâu, mà nó ung thư phổi tính sao truyền nhiễm. Mà đùng một cái ở có mấy tuần thì được ra, như là Teta, Reo Teta và Teta còn ở trong bệnh viện. Như là qua cái Teta thì có gì con hết là năm 2010 và không còn bệnh gì cả. Mà máu từ tiểu đường, hồi xưa có bệnh tiểu đường, bây giờ tiểu đường không còn, mất hoàn toàn, không còn gì cả. Là máu hiện tại bây giờ là 80 trong 120 là quá bình thường. Nên có một hai về đây để tìm cha mà tạ ơn.
Thưa anh chị em, trước mắt chúng tôi là anh Minh, một người đang sống ở bên Đức, rất là khỏe, rất là đầy năng lực, và anh đã cho chúng tôi thấy rõ Chúa đã biến đổi cuộc đời anh như thế nào. Thường là khi muốn xác nhận một cái điều lạ thì người ta thường yêu cầu là cho biết cái hồ sơ trước khi được chữa lành và hồ sơ sau khi được chữa lành. Thì anh đã cho chúng tôi thấy tất cả những cái hồ sơ của những bệnh viện mà đã khám cho anh trước, đó là bệnh viện gì?
Ở Bon.
Ở Bon. Mấy họ đã xác định là cái bệnh của anh là như vậy phải không ạ?
Dạ.
Vâng, mà mấy bệnh viện nó xác nhận định như vậy hay sao, hay mấy bác sĩ hay như thế nào?
Cái bệnh viện ở Bon nó xác nhận là ung thư, cái này ung thư nặng, là nó sẽ chuyển về bệnh viện chuyên ở bên Đức, là về sau này nó về bệnh viện quân đội ở Bon, ở Copeland.
Vâng, cái điều đó thì không ai có thể chối cãi được. Và chính gia đình của anh, chị và các cháu cũng rất là đau buồn khi biết được tin ấy, gọi điện về Việt Nam để xin cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện. Chúa, chỉ có Chúa, chúng tôi xác tín rằng đó là quyền năng của Chúa, đó là quyền năng của lòng thương xót Chúa. Chứ không có một, bất cứ một quyền lực nào trên trần gian này, không bất cứ một con người nào trên trần gian này có thể can thiệp trực tiếp vào cái việc mà chữa lành của anh một cách hoàn toàn là kỳ lạ như vậy. Vì anh chị em biết là bên Đức thì khoa học kỹ thuật tiến bộ về y khoa cũng không phải là thứ thường, không phải là người ta khám đại khái. Vì để xác định một căn bệnh nặng như vậy thì các bác sĩ họ cũng phải điều nghiên rất là kỹ và kiểm tra rất là chắc chắn. Và vì thấy rằng mình không có khả năng chữa được mới chuyển lên bệnh viện chuyên về ung thư. Và trên đó thì anh nằm mấy ngày?
Con nằm tất cả, nó đúng ra nằm viện tất cả là 7 tuần. Nằm 3 ngày rồi bị bình thường, như là Uni Clinic ở Bonn. Sau đó con chuyển về bệnh viện chuyên quân đội của Đức á, là ở Copeland, là ở đấy là 6 tuần.
Và trong 6 tuần đó thì họ có chữa trị gì không hay là họ
chỉ có theo dõi vậy thôi? Nó khám, nó đợi cái kết quả xét nghiệm về. Thì cứ chụp CT, cứ chụp phổi, lấy máu, cứ ngày nào cũng 4-5 ống máu.
Tức là chưa có chữa trị hết, chưa có xạ trị, cũng chưa có hóa trị gì cả.
Chưa hóa trị gì cả.
Chưa thuốc men gì cả.
Chưa có thuốc men gì.
Mà chỉ nằm chờ để chuẩn bị là bước vào cái thời kỳ mà chữa trị. Vậy mà đến khi mà sau 7 tuần thì xét nghiệm trở lại đã không còn một dấu hiệu gì của căn bệnh ung thư phổi và ngay cả bệnh tiểu đường của anh bị nhiều năm cũng đã không còn nữa, và anh đã trở về bình thường mạnh khỏe cho tới bây giờ.
Đúng vậy cha.
Và bác sĩ đã xác nhận là anh
hoàn toàn bình thường.
Hoàn toàn bình thường.
Như cứ bây giờ cứ hàng năm đi khám, vừa rồi đi khám, cứ năm nào đi khám thì cũng không còn gì cả.
Cái đó biết thế nào chỉ được, chỉ biết hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Không còn cách nào phải nói hơn gì được nữa. Ai có muốn nói gì thì nói. Ai có muốn cứng tin cỡ mấy thì cứng tin. Và ai có muốn xuyên tạc thế mấy thì xuyên tạc. Nhưng mà những chứng nhân sống động và thật như thế này, mà Chúa gửi đến như thế này, chỉ nhắc nhở cho mỗi một người chúng ta rằng con tin thế nào con sẽ được như vậy. Chính Chúa nói lòng tin của con đã cứu chữa con, hãy đi về và bình an. Và khi mà người được Chúa chữa lành muốn đi theo Chúa thì Chúa bảo con hãy đi về và đi loan báo cho mọi người biết những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm trong cuộc đời của con. Hôm nay anh Minh ở bên Đức đang nói chuyện với chúng ta, đang thực hiện lời của Chúa nói với anh là con hãy đi về và loan báo cho mọi người những điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện trong cuộc đời của con. Kết thúc buổi chia sẻ và làm chứng, anh có điều gì nhắn nhủ với cộng đoàn, với tất cả những anh chị em ở các nơi trên thế giới đang lắng nghe lời chia sẻ này?
Thì nếu đúng ra con chỉ có cầu xin mọi người cứ tin thác vào Chúa, cứ ai xin thì sẽ được, ai gõ thì sẽ mở. Đó là mình cứ tin thác vào Chúa thì Chúa sẽ ban cho tất cả. Đó là lời của con là như vậy cha.
Vâng, và đó chính là bài hát mà chúng ta vẫn hát. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không có nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của